cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con còn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của Sáng Thế Ký đoạn 41. Biết rằng, đang khi Joseph ở trong tù, Pharaoh vua của Ai Cập thấy hai điềm chiêm bao làm cho vua bối rối và không có ai giúp thông giải cho vua biết ý nghĩa của hai điềm chiêm bao này. Quan tủ chánh của Pharaoh nhắc đến Joseph là người có linh ân giải mộng, cho nên Pharaoh mời Joseph vào ý kiến vua. Sau khi nghe Pharaoh thuật lại điềm chiêm bao, Joseph nhờ sự soi sáng của Đức Chúa Trời mà giải rõ ý nghĩa điềm chiêm bao, và sau đó có những đề nghị với Pharaoh cách chuẩn bị về những năm được mùa và đói kém sắp đến cho xứ Ai Cập. Lời giải nghĩa đó làm đập ý Pharaoh bọc quần thần. Và chuyện xảy ra kế tiếp như sau. Joseph được cắt nhắc lên để cai trị toàn cõi Ai Cập. Trong Sáng Thế Ký đoạn 41, câu 38-41. Pharaoh phán cùng quần thần rằng, chúng ta hả dễ tìm được một người như người này ư? Có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? Pharaoh phán cùng Joseph rằng, vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí tệ như ngươi nữa. Vậy, ngươi hãy lên cai trị nhà trẫm. Hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. Pharaoh lại phán cùng Joseph rằng, hãy xem, trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ Egypto. Xin các bạn hãy lưu ý đến điểm nổi bật trong sự kiện này. Ban đầu cậu thanh niên này đứng ở vị thế thấp hèn nhất, ở trong ngục, bị lãng quên và thất vọng. Bây giờ chàng được tiến cử vào chức vụ then chốt của giới thượng lưu thông thái, bởi vì đã chẳng có một ai khác có thể giải đoán được điềm chiêm bao của Pharaoh. Không những chàng thông giải được nó, mà chàng còn có cả tấm lòng nhiệt thành giúp đỡ. Và cũng bởi chàng có khả năng nên đã đề nghị với Pharaoh về những gì mà vị vua này nên làm, nên dự trù. Dĩ nhiên, trong mọi điều ấy do nơi Đức Chúa Trời luôn luôn hướng dẫn cho Joseph. Chúng ta nhận thấy rằng Joseph chẳng hề nghĩ rằng mình có thể ứng tuyển làm chức tể tướng. Nhưng trong câu 16, Joseph nói rằng chẳng phải chính chàng có thể làm được việc gì, nhưng chỉ nhờ Đức Chúa Trời ban cho mọi điều. Joseph không có ý xoay chuyển tình hình để thủ lợi. Một người như chàng chưa bao giờ giữ chức vụ giữ trọng trách nào trong công việc nhà nước, lại là một người ngoại kiều vừa mới được đem ra khỏi khám tù, thì không bao giờ có tham vọng hay ước muốn tiến lên địa vị cao trọng. Tôi nghĩ là Joseph mong ước được phóng thích ra khỏi tù là mừng lắm rồi. Thế nên, có một cuộc đói kém rộng lớn xảy ra trên khắp cả khu vực. Một cơn đói kém rất nghiêm trọng mà thậm chí xứ Ai Cập cũng bị ảnh hưởng nặng. Vì Ai Cập là một vùng đất được dẫn thủy nhập điền, nên nó không lệ thuộc vào lượng nước mưa. Dòng sông Niên Thượng là sông chủ yếu từ Trung Phi chảy xuống, cung cấp nước cho mọi nhu cầu mà xứ Ai Cập cần đến. Ai Cập thường đạt được lượng mưa trung bình 2-3 phân mỗi năm khi thời tiết thuận hòa. Thế nên khi đói kém xảy ra, lượng nước mưa giảm xuống một cách khá nhiều so với nhu cầu mà xứ Ai Cập cần dùng. Nhưng thường thì dòng sông Nin mỗi năm vẫn chảy tràn bờ, đất đai khắp chốn. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cảnh giác rằng sẽ có 7 năm đói kém và cơn đói kém này sẽ ảnh hưởng lớn trên khắp cả xứ Ai Cập. Khi lắng nghe Joseph trình bày, Pharaoh hết sức lấy làm đắn đo, suy nghĩ. Thật đáng tiếc là nhiều quốc gia ngày nay không có những nhà lãnh đạo trong chính phủ mà biết suy nghĩ kỹ càng đến đất nước, đến tương lai. Các nhà lãnh đạo đất nước phải là những người nhận biết đường lối của Đức Chúa Trời sẽ tiến hành trong thời gian những năm sắp tới. Ở đây trong Sáng Thế Ký, Pharaoh được Đức Chúa Trời phán cho biết những điều gì xảy ra trong vòng 14 năm tới. Cũng vậy, đất nước chúng ta ngày nay có thể cũng cần những người giống như Pharaoh vậy. Bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện và thử hỏi lúc bấy giờ có người nào có tài trí cai trị giỏi hơn Joseph không? Pharaoh nhận biết rằng Joseph là người có đủ khả năng cai trị đó. Đến đây thì chúng ta chắc có thể hiểu được vì cớ gì mà Đức Chúa Trời đã từng huấn luyện Joseph ngay tại gia đình của Phô-ti-pha rồi phải không? Chúng ta cũng có thể tự hỏi thế gian này thiếu gì nơi mà tại sao Đức Chúa Trời đặt Joseph vào căn nhà quái quăm đó trước tiên? Hỏi tức là đáp. Nay thì chúng ta hiểu rằng tại chính căn nhà của Phô-ti-pha, Joseph từng học khá nhiều điều, đặc biệt là việc quản trị mọi việc với tư cách là một người chủ nhân. Rồi giờ đây Joseph sắm sửa đảm trách một chức vụ cai trị mọi điều trên khắp cả xứ Ai Cập. Đây quả là một sự chuyển đổi trách nhiệm lớn lao trong cuộc đời của Joseph. Anh ta đã đi thẳng một mạch từ chốn lao tù đến ngai vinh quang kế cận với Pharaoh đại đế. Xin mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 42. Vua liền cởi chiếc nhẫn trong tay mình, đeo vào trong Joseph, truyền mặc áo vải gai mịn và đeo vòng vàng vào cổ người. Nhân tiện đây, chúng ta cũng nên biết rằng chiếc nhẫn mà Pharaoh đã đeo cho Joseph có ấn tín của vua khắc trên đó. Khi chiếc nhẫn này được ấn trên sáp sẽ hiện ra chữ ký đúng như chữ ký của Pharaoh. Điều này chứng tỏ rằng nhà vua đã cất nhắc Joseph lên hàng thượng quan tín cẩn của mình. Và do đó, Joseph có toàn quyền hành xử chữ ký với tư cách của Pharaoh. Joseph được trang bị đúng cương vị của người có quyền hành và địa vị. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Sáng Thế Ký đoạn 41, câu 43-44. Rồi, truyền cho lên ngôi, ngồi sau xe vua. Có người đi trước hô rằng, hãy quỳ xuống. Ấy, Joseph được lập lên cầm quyền cả xứ Ai Cập là vậy. Pharaoh phán cùng Joseph, ta là Pharaoh, nhưng nếu chẳng có ngươi, thì trong cả xứ Ai Cập không có ai giơ tay đưa chân lên được. Pharaoh trình diện Joseph cho cả công chúng biết cách chính thức. Chính Pharaoh quý trọng công lao giữ phần phục vụ đất nước của Joseph. Sau đó chúng ta thấy đến việc Joseph cưới nàng Asnath. trong Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 45. Pharaoh đặt tên Joseph là Sophanat-Pa-Neat, đưa nàng Asnath, con gái Phô-ti-pê-ra, thầy cả thành ôn cho người làm vợ, người thường tuần hành trong xứ Ê-díp-tô. Xin thú thật với các bạn, tôi thích cái tên Joseph hơn tên Sophanat-Pa-Neat, nhưng dẫu sao thì nó cũng được Pharaoh đặt cho. Cái tên này theo ngôn ngữ của người bản địa Ai Cập thời cổ có nghĩa là người tiết lộ những bí mật. Và chúng ta cùng xem tiếp trong Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 46. Và khi Joseph ra mắt Pharaoh, vua Ai Cập, thì người đã 30 tuổi. Vậy người từ tạ Pharaoh mà đi tuần hành khắp xứ Ai Cập. Ở đây chúng ta được biết về tuổi của Joseph, và như vậy biết được rằng Joseph đã ở tại xứ Ai Cập 13 năm. Trong đó 2 năm bị tù trong giai đoạn quan thượng thiện bị xử tử và quan tủ chánh được phục chức. Và cũng có thể thời kỳ trước đó Joseph đã bị tù khoảng 1 năm. Như vậy, Joseph đã ở tại nhà Potiphar gần đến 10 năm. Điều này cũng cho chúng ta biết tại sao mà cuộc đời Joseph được chia ra làm hai thời kỳ khi còn tại xứ Ai Cập. 13 năm sống tại Ai Cập, và rồi Joseph được tiến lên chức vụ rất cao trọng, mà tôi nói có thể tương đương với chức vụ thủ tướng chính phủ ngày nay. Joseph là người có chức vụ thứ nhì, chỉ sau Pharaoh là vua của Ai Cập. Có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao Pharaoh sẵn lòng chấp nhận Joseph một cách dễ dàng như vậy không? Lý do thứ nhất, dĩ nhiên ấy là vì Đức Chúa Trời ở cùng Joseph. Xuyên suốt câu chuyện về Joseph, chúng ta luôn thấy rõ được điều này. Bàn tay của Đức Chúa Trời qua những khải thị của Ngài luôn hướng dẫn Joseph biết đi trong mọi nẻo đường sóng gió khó khăn. Joseph tự nhủ với chính mình rằng, các anh em chủ ý làm điều ác cho tôi, nhưng Đức Chúa Trời chủ ý làm điều thiện. Thật là tuyệt vời biết bao khi nhận biết được điều này. Có một lý do thực tiễn khác nữa khiến cho Pharaoh chấp nhận Joseph một cách rất là nhiệt thành như vậy. Có nhiều học giả cho rằng, vào thời điểm đặc biệt đó trong lịch sử, một trong số những Pharaoh đó lại là người Hyksos. Hyksos là giống dân Semit ở phía Tây, bao gồm các dân tộc là hậu tự của Sem, con trai của Noe, tức là các dân Israel, Ả Rập và dân Phoenix. Họ thân thiện với người ngoại quốc hơn người bản xứ Ai Cập. Các vua Hyksos đó không phải là người Ai Cập bản xứ, mà là người Bedouin. Họ đến từ sa mạc Arabi. Họ là nhóm người từng sống đời du mục, và có thời kỳ họ đã đến đánh chiếm ngai vàng và nắm quyền lực trên khắp cả xứ Ai Cập. Nếu giả thiết này là đúng, và tôi cho là như vậy, thì thật ra Pharaoh có quốc tịch gần gũi với Joseph hơn với người Ai Cập. Chính sự kiện này đã khiến cho Pharaoh đặt niềm tin vào Joseph. Quả thật, các Pharaoh của gốc dân Hyksos thấy khó có thể tìm được một người Ai Cập nào có lòng trung thành với họ như thế. Lòng tin là một đức tính hiển nhiên của con người Joseph. Joseph tin rằng Đức Chúa Trời đang vận hành trong cuộc đời của mình để tạo ra cho ông một niềm tin đối với bất kỳ ai mà ông được gắn liền, gần gũi. Joseph trung thành với công tác của mình vì ông nhận biết rằng Đức Chúa Trời có hiện diện trong công tác đó. Mối liên hệ chủng tộc với Pharaoh có lẽ là lý do xác đáng nhất để nói lên được nguyên do tại sao Pharaoh sẵn sàng chấp nhận Joseph vào thời điểm ấy, và Joseph qua đó cũng bày tỏ lòng trung thành đối với Pharaoh như chúng ta được biết. Nhân đây cũng xin nhắc lại rằng, các vua thuộc dân Hyksos đó sau này đã bị trục xuất ra khỏi Ai Cập. Sự kiện này làm cho tôi tin rằng nó được ghi lại trong sách Ai Cập ký đoạn 1 câu 8. Nhưng bây giờ, tại nước Ai Cập có một vị vua mới lên ngôi, chẳng quen biết Joseph. Vị vua Pharaoh của thời kỳ áp bức này chắc chắn đã không còn cảm tình gì với người Hebrew cả. cũng xin các bạn lưu ý đến việc Pharaoh đeo sợi dây chuyền trên cổ Joseph. Nó lên rằng vua bằng lòng ban cho Joseph thứ quyền hành mà vua vốn có. Lại nữa, cũng chính Pharaoh đã đứng ra gả con gái của thầy cả thành ôm cho Joseph làm vợ. Bà tên là Asnath, người gốc Ai Cập. Sự kiện này xảy ra trong cuộc đời của Joseph tô điểm thêm một nét tương đồng khác nữa của Joseph đối với Chúa Giê-xu. Joseph đã cưới một nàng dâu nhân ngoại. Chúa Giê-xu Christ ngày nay đang mời gọi một nàng dâu dân ngoại từ giữa dòng thế gian. Nàng dâu đó được gọi là Hội Thánh. Và cũng trong câu Kinh Thánh này, cũng có những điểm tương đồng khác nữa. Joseph được cất nhắc lên trước mặt Pharaoh, lúc này ông được 30 tuổi. Và cũng vậy, Chúa Giê-xu bắt đầu thi hành chức vụ của Ngài khi vào 30 tuổi. Vào lúc 30 tuổi, Joseph đã nhận trọng trách tại xứ Ai Cập suốt trăm thời kỳ 7 năm được mùa sung túc này, đặng chất chứa vào kho dự trữ những sản phẩm di vật làm ra từ đất. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Sáng Thế Ký đoạn 41, câu 47 đến 48. Trong 7 năm được mùa dư dật, đất sanh sản ra đầy dẫy. Joseph bèn thâu góp hết thải lương thực của 7 năm đó trong xứ Ai Cập và chứa lương thực này khắp các thành. Trong mỗi thành đều dành chứa qua lợi của các ruộng ở chung quanh thành đó. Chúng ta để ý đến điều này, Joseph đã cho chất chứa lương thực trong các thành. Vậy thì, rõ ràng, ông ta đã lập ra kế hoạch trước cho việc phân phối chúng một cách dễ dàng trong tương lai. Điều này khiến tôi nhớ lại suốt thời kỳ khó khăn mà những người lớn tuổi kể lại khi đất nước chúng ta có vài lần trải qua những nạn đói về thực phẩm ở miền Bắc, ở miền Trung. Gạo được vận chuyển từ miền Nam ra để tiếp tế, để cứu đói. Ở đây chúng ta thấy Joseph đang tiến hành một công việc hết sức là thực tiễn, là chứa lương thực trong các thành. Ông cho thu góp những sản phẩm thận dư, đặt thực phẩm này trong các thành để sẵn sàng cho việc phân phối sau này. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 49. Vậy Joseph thâu góp lúa mì rất nhiều, như các bờ biển, cho đến nỗi người ta đếm không được, vì đầy dẫy vô số. Ai Cập thời bấy giờ chính là một kho lương thực lớn của thế giới dưới sự điều hành cai quản của Joseph. Tôi nghĩ rằng dường như nó đã trở thành gấp 2, gấp 3 kho lương thực vậy. Và sau đó chúng ta cũng để ý đến hai người con trai của Joseph là Manasseh và Ephraim được sanh ra. Chúng ta tạm dừng đôi lát để nhìn đến gia đình bé nhỏ này. Mời quý vị cùng xem trong Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 50 đến 52. Trước khi đến năm đói kém thì Asnath, con gái Potiphera, thầy cả thành ôn, sanh cho Joseph hai con trai. Joseph đặt tên đứa đầu là Manasseh vì nói rằng Đức Chúa Trời làm cho ta quên điều cực nhọc và cả nhà cha ta. Người đặt tên đứa thứ nhì là Ephraim vì nói rằng Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ. Tác giả sách Sáng Thế Ký ghi chép lại việc sanh ra hai người con trai của Joseph, tỏ rõ tổ phụ của hai chi phái tương lai đó đã ra đời như thế nào và khi nào. Và để cho chúng ta thấy Joseph là con người có đức tin, có quan điểm về các dấu hiệu ân huệ của Đức Chúa Trời. Joseph chỉ có một vợ là Asnath. Ông trung thành với tiêu chuẩn độc thê, tất nhiên là tiêu chuẩn một vợ của các tộc trưởng. Các người con trai này được sanh ra trong thời kỳ trước khi nạn đói kém. Người con trai đầu lòng tên là Manasseh. Tôi có thể nói rằng cái tên đẹp đẽ của cậu bé này có thể được gọi là em Nikdia, tức là chứng hai quên, bởi vì có hàm ý rằng Đức Chúa Trời đã khiến cho Joseph quên lãng. Joseph đã bận biểu với những công việc quá đỗi đến nỗi quên cả gia đình của mình. Trước đây Joseph từng là cậu thanh niên rất đỗi nhớ nhà, nhưng rồi sau đó chẳng còn nhớ nhà chút nào cả. Trong phần thứ hai của đoạn này, chúng ta thấy rằng Joseph khi được phóng thích ra khỏi tù, ông thay quần áo, tự mình cạo râu sạch sẽ trước khi trình diện cho Pharaoh. Đối với các bạn, có lẽ việc cạo râu thì chẳng có gì quan trọng lắm. Chỉ có công ty Gillette là được hưởng lợi trong sự việc này mà thôi. Bởi vì công ty Gillette là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các lưỡi dao cạo râu nổi tiếng trên thế giới ngày nay. Tuy vậy, hành động kia đối với chúng ta có thể có một ý nghĩa biểu tượng. Lúc bấy giờ người Hebrew thường hay để râu, nhưng ở đây Joseph lại tự mình cạo nó đi. Đối với tôi, nó hàm ý chỉ về sự sống lại, bởi vì Joseph đã đặt đời sống cũ qua một bên và bắt đầu một đời sống mới. Chính từ quan điểm đó mà Joseph đã ăn mặc giống như người Ai Cập, nói năng giống như người Ai Cập và cũng sống giống như người Ai Cập. Joseph nói rằng, Đức Chúa Trời đã khiến cho tôi quên. Bây giờ Joseph đặt tên con trai mình là Manasseh, nhưng nếu các bạn thích thì các bạn cũng có thể gọi là cậu bé em Nít Đia cũng được. Về người con trai kế, Joseph đặt tên là Ephraim, bởi vì nó cũng có nghĩa là đầy kết quả. Các bạn cũng có thể gọi nó là Embodia, như là thuốc trường sanh, nếu các bạn muốn. Vâng, những người con trai đó là em Nét Đia hay là em Bô Xia. Joseph đã đặt cho chúng nó bởi vì Đức Chúa Trời đã khiến ông lãng quên nhà cha của mình và cũng khiến ông thành công đầy kết quả, thành công một cách dư dật, như linh lược trường sinh tại Ai Cập. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 53. 7 năm được mùa dư dật trong xứ Ai Cập bèn qua. Bây giờ, thời kỳ 7 năm được mùa dư dật đang trải ra khắp mọi nơi, và thế là cũng đến thời kỳ 7 năm đói kém. Đây cũng là lúc Joseph đạt đến lúc 37 tuổi. Vậy khi các bạn lưu ý đến điều này trong đoạn Kinh Thánh kế tiếp. Trong Sáng Thế Ký đoạn 41, câu 54-55, thì 7 năm đói kém khởi đến, y như lời Joseph đã bàn trước. Khắp các xứ cũng đều bị đói, nhưng trong cả xứ Ai Cập lại có bánh. Đoạn cả xứ Ai Cập đều bị đói, dân chúng đến kêu cầu Pharaoh xin lương. Pharaoh phán cùng bổn dân rằng, hãy đi đến Joseph, rồi làm theo lời người sẽ chỉ bảo cho. Lời dự ngôn của Joseph không phải tương đối đúng, nhưng mọi chuyện xảy ra đúng y như lời bàn trước. Vì thế, vua và dân chúng tin cậy vào sự lãnh đạo của Joseph. Tôi cũng xin lưu ý các bạn về điểm này. Joseph là người có bánh dư dật hay là lương thực dư dật mà chẳng một ai bì kịp. Và Đức Chúa Trời cũng đã phán rằng, ta là bánh của sự sống. Như vậy, chúng ta lại thấy thêm một điểm tương đồng nữa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 41, câu 56-57, khi khắp xứ bị đói kém, thì Joseph mở mọi kho lúa mà bán cho dân Ai Cập. Xứ càng đói nữa, và vì khắp thế gian đều bị đói quá, nên đâu đâu cũng đổ đến Ai Cập mà mua lúa nơi Joseph bán. Cũng xin chú ý rằng nạn đói này đã xảy ra ảnh hưởng cả một vùng rộng lớn của nhiều quốc gia đương thời. Khi nạn đói này bắt đầu trầm trọng thì dân chúng tự nhiên kêu nài Pharaoh trước nhất. Vua hoàn toàn tin cậy vào Joseph nên bảo họ đến cùng Joseph. Vua truyền lệnh phải làm theo bất cứ mọi kế hoạch nào mà Joseph bảo làm. Pharaoh nhìn thấy khả năng, lòng trung thành và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời đang thực hiện trên đời sống của Joseph. Các bạn thân mến, khi chúng ta tìm hiểu về đời sống của Joseph, các bạn có thấy lạ lùng không? Đức Chúa Trời có chương trình tốt đẹp trên đời sống của Joseph để làm những việc lớn lao. Nhưng trước đó, Chúa có chương trình rèn luyện Joseph để ông làm công việc của Ngài. Joseph là người lạc quan, tin cậy, và ông thuận phục vào sự dẫn dắt từng bước của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Cầu xin Đức Chúa Trời nhân từ dẫn dắt mỗi bước đường trong cuộc đời của các bạn. Và tôi cũng kêu gọi các bạn hãy thuận phục và đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Nguyện xin Đức Chúa Trời hằng luôn dẫn dắt và xin Chúa cho các bạn biết đi theo ý chỉ của Ngài. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Ta là bạn thân, bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta. Ban ơn chúng ta hôm mai thân mình trình cho Chúa bao tâm sự ta. Bao lần ta bối rối gặp sâu. Ai trong chúng ta đang lòng nặng nề, nhìn sâu nắng trong chiếc ngọn ngang. Ta mau đến xin Giêsu lo liệu, Ngài vui xuống phương ban bình an. Chắc bó và cười chế khá đến khai trình hết cho Ngài. Giê-xu ban an nhiên trăm phần thần che chở dưới tay quyền oai. Giê-xu Chúa Giê-xu.